17. Di Đà Kinh Yếu Giải dạy: nếu không có tín nguyện, dù trì danh hiệu đến mức gió thổi không lọt, mưa rơi không thấm, như tường đồng vách sắt, thì cũng không có lẽ nào được giảng sanh. Người tu tịnh nghiệp chớ nên không biết. Đại Bổn A Di Đà Kinh cũng dạy phát Bồ Đề Tâm là điều trọng yếu, cũng giống như kinh này. Đoạn này vô cùng quan trọng, chúng ta phải thường phản tỉnh, tự mình thật sự có nguyện hay không, có thật sự tin hay chưa. Thật sự có nguyện, lúc bình thường miệng nói vậy, chứ thật sự thì chưa hẳn vậy. Vì sao? Giả sử có lúc tai nạn khủng khiếp xảy ra, vẫn còn lo đến mạng sống, vẫn còn chưa chịu ra đi, đó là tín và nguyện đều có vấn đề. Thí dụ như chúng ta niệm Phật ở đây, mục đích niệm Phật là cầu giảng sanh. Căn nhà này đột nhiên bốc cháy, hoặc là một trận động đất lớn xảy ra, chúng ta liền mau chạy ra ngoài để lánh nạn, đó là tín nguyện hoàn toàn không có. Lúc bình thường nói phát nguyện muốn cầu giảng sanh, đến lúc đó đều là giả, hoàn toàn là giả. Do vậy đó là công phu, phải coi chân tâm của chúng ta. Lúc một người khởi chân tâm, họ sẽ thật sự như như chẳng động. Họ sẽ nghĩ: thiệt là đúng lúc, cơ hội đã đến, cơ hội giảng sanh đã đến, một lòng một dạ niệm Phật hăng hái thêm nữa, người đó sẽ giảng sanh. Do vậy tín và nguyện chẳng dễ. Đừng nghĩ quá đơn giản, tự mình chúng ta cố gắng phản tỉnh, kiểm điểm coi tín nguyện của mình được mấy điểm, sợ rằng đều không đủ điểm. Do vậy, trong mỗi niệm chúng ta phải đem thân tâm thế giới thảy đều buông xuống, niệm niệm đều cầu sanh tịnh độ. Lúc gặp cơ hội liền nắm lấy, vui mừng mong giảng sanh, không mong lưu lại thế giới Sa Bà này thêm một ngày nào nữa. Thế gian này quá khổ, có gì đáng lưu luyến đâu. Đây là điều chúng ta phải nên giác ngộ. 18. A-di-đà Phật thật sự hộ niệm chúng ta. Hết thảy chư Phật đều tôn kính, ngưỡng mộ A-di-đà Phật. Đúng như câu: quang trung cực tôn, Phật trung chi dương. Nếu chúng ta là học trò ngoan của Đức Phật A-di-đà, là đệ tử chân chánh, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Do vậy, chúng ta đâu cần phải bận tâm gì nữa. Còn có gì không buông xuống được? Nhà cửa, tiền bạc, tài sản của chúng ta bị kẻ khác xâm chiếm, bị kẻ khác đoạt mất, chúng ta có bận lòng lo lắng hay không? Người thật sự có tín nguyện hạnh sẽ không bận lòng lo lắng. Đức Phật dạy chúng ta buông xuống, đây là lúc phải nên buông xuống. Lúc không bị người ta chiếm đoạt, chúng ta còn chưa buông xuống nổi. Một khi bị người ta chiếm đoạt, tốt quá, một lòng niệm Phật, chuyện gì cũng chẳng còn nữa. Như vậy không phải là một tăng thượng duyên tốt đẹp hay sao? Họ đã giúp cho tôi, đã giúp tôi tiến cao hơn một bậc. Tôi muốn tiến lên nhưng chưa được, họ đã nâng tôi lên rồi. Không những chúng ta không hận những người chiếm đoạt tài sản mình, ngược lại, chúng ta còn phải cảm ơn, cảm kích họ. Nếu chẳng có họ, chúng ta rất khó xả. Họ ép chúng ta không xả cũng không được. Chúng ta vừa xả liền bước thêm một bước gần Đức Phật A-di-đà. Tự tại biết bao, lẽ nào không vui mừng cho được. Chúng ta hãy nghĩ thêm, vạn vật đều mang theo không được, chỉ có nghiệp theo mình mà thôi. Đến lúc chúng ta hấp hối, có một thứ nào có thể mang theo? Đúng là một thứ gì cũng không mang theo được. Đợi tới lúc lâm chung mới xả sẽ khó lắm. Chi bằng bây giờ xả hết có tốt hơn không? Xả hết sạch sành sanh. 19. Nói thật ra, công phu niệm Phật thành tựu được hay không, then chốt ở chỗ chúng ta có thể buông xuống hay không. Chỉ cần chúng ta chịu buông xuống, không có một ai chẳng thành tựu. Phàm những người không thành tựu đều là người chẳng buông xuống nổi. Không thể buông xuống danh vọng, tiếng tâm, lợi dưỡng, tham ái ngũ dục lục trần, không buông nổi. Còn một thứ nữa là gì? Không chịu xả mạng, tham sống sợ chết, buông xuống không nổi. Chuyện này không có cách nào hết. Công phu của chúng ta chắc chắn không đắc lực. Công phu đắc lực chẳng có gì khác, bí quyết chính là buông xuống. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Nhất định phải hiểu rõ, trên thế gian này cái gì cũng đều là giả, chẳng có một thứ gì chúng ta có thể mang theo được. Hơn nữa, chúng ta phải biết đời người vô thường, dù thân thể rất khỏe mạnh, hiện nay thế gian này tai họa ngang trái quá nhiều, tức là những tai nạn ngoài ý muốn quá nhiều. Chúng ta có thể bảo đảm chính mình không gặp phải hay không? Khi gặp chuyện ngoài ý muốn, chúng ta liền tay chân cuống quýt, đó cũng là ma chướng. Nếu không có công phu chân thật, bị chết khi gặp tai nạn đều không thể giảng sanh. Thí dụ như chết khi bị đụng xe, trong một tích tắc đó, người ấy có niệm A-di-đà Phật hay không? Lúc người ta chết, nếu niệm cuối cùng là niệm A-di-đà Phật thì họ sẽ giảng sanh. Nhưng khi bị đụng xe, phần đông là kinh hoàng, hoảng hốt. Trong tâm vừa hoảng hốt liền bấn loạn, quên mất A-di-đà Phật. Duyên với A-di-đà Phật bị cắt đứt, tùy theo nghiệp lực đi đầu thai, tự mình không làm chủ được. Niệm Phật giảng sanh là chính mình làm chủ được. Hãy thử nghĩ lúc lâm chung, chúng ta có thể làm chủ được hay không? Khi tai nạn to lớn xảy ra, tự mình có làm chủ được hay không? Chúng ta cứ nắm chặt câu A-di-đà Phật trong tâm, không kinh sợ, không hoảng hốt, dẫu tai nạn bất ngờ xảy ra cũng không sợ hãi. Có bạn đồng tu hỏi lão hòa thượng: nếu thế chiến thứ ba bùng nổ, chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hóa học xảy ra, chúng con phải làm thế nào? Chúng con đi đâu lánh nạn? Lão hòa thượng dạy chẳng cần phải trốn tránh. Dù bom nguyên tử nổ, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý như thế nào? Giống như coi đốt pháo bông vậy, không sợ hãi, nhất tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn sẽ được giảng sanh, cần gì phải tìm chỗ đi lánh nạn? Chẳng cần. Ngạn ngữ cổ xưa của Trung Quốc có câu tại kiếp nan đào, nghĩa là nếu trong vận mạng của chúng ta có kiếp nạn ấy, chúng ta muốn tránh cũng chẳng tránh khỏi. Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp có thể trốn thoát, đừng sợ hãi, hãy nhất tâm bất loạn niệm Phật giảng sanh. Phương pháp này vô cùng kỳ diệu. Phương pháp này giống như tâm kinh đã nói, độ hết thảy khổ ách. Tín niệm như vậy chắc chắn chẳng thua Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài có Bát Nhã Ba La Mật Đa, chúng ta không sợ hãi, không kinh hoảng, tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, đó chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta chẳng có tơ hào lưu luyến. Trên thế gian này hết thảy mọi thứ chúng ta đều chẳng có, chúng ta không có tâm mong cầu gì hết, tức là chúng ta chẳng có tơ hào tham luyến gì hết, hoàn toàn buông xuống hết. Đó gọi là gì? Đó là công phu niệm Phật thành phiến. Chỉ cần có một mảy may chưa buông xuống được, công phu đó có vấn đề. Vì sao? Đến lúc có tai nạn nguy cấp xảy ra, lúc gặp nguy cấp, mảy may chưa buông xuống được ấy sẽ là điểm trí mạng của chúng ta. Chúng ta buông xuống không nổi, chúng ta bỏ lỡ cơ duyên giảng sanh tịnh độ trong đời này, vô cùng đáng tiếc.